do đó mà ngài khi mà ông mà Tam Tạng mà đại dĩ ông, nghĩa là ông trầm ngâm, ông mà cố ông tìm coi ngài ở đâu, tìm hoài không ra thì ngài mới thúc, sao ông phải nói coi ở đâu. Thì ngài Tam Tạng đại dĩ ngài nói: dạ phan, xin ngài cho chờ chút xíu cho tôi thời gian. Nhưng mà rồi cũng đâu có tìm ra được, bởi vì ngài không có khởi nghĩ gì hết, thì có tướng gì để mà thấy mà tìm. Thì nhưng mà chính cái chỗ đó, thì chỗ đó là mới là cái chỗ không phiền não, là chỗ không vọng tưởng, phải không? Thì giờ là có chỗ nào để mà thấy, mà không còn có chỗ nào để thấy đó, thì chính đó mới gọi là niết bàn, phải không? Mới đó mới gọi là đạo tràng, phải không? Thì cái chỗ đó đó thì tham sân si làm sao mà đến được đó, cái chỗ mà ông Tam Tạng đại nhĩ mà không thấy được ngài Huệ Trung đó, thì cái chỗ đó thì tham sân si làm sao đến được chỗ đó. Thì như là không phải chỗ đó là phiền não, chỗ đó là gọi là niết bàn, chỗ đó là đạo tràng hay không. Cho nên như vậy là nói chỗ nhưng mà không có chỗ, không? Chứ còn mình thấy có chỗ á là thuộc về, nghĩa là cái bị duyên rồi. Đây thì ngài nói rõ thêm, nghĩa là cái chỗ mà không nhàn đó, không nhàn tức là cái chỗ mà rỗng rang vô sự đó đó, thì là cái chỗ không tham sân si chúng gì hết. Mà đây thì ngài giải thích tham sân si đó không có giải theo thông thường, mà ngài nói rằng tham đó là dục giới, sân đó là sắc giới, si đó là vô sắc giới. Cho nên rồi còn trong gọi là tham sân si thì tất nhiên là còn ở trong tam giới. Cho nên rồi nếu mà một niệm mà sanh tâm đó thì là vào tam giới, còn một niệm mà tâm nó dứt á, tức là một niệm mà tâm diệt đó, thì là ra tam giới. Nhưng mà cái này á mà giải thích theo chữ nghĩa thì cũng mới mắc kẹt, bởi vì một niệm tâm sanh á thì là vào tam giới thì dễ hiểu rồi, còn nếu một niệm tâm diệt á mà ra tam giới thì lại mắc kẹt, cũng còn cái thấy sanh diệt. Như vậy thì tâm diệt đây là diệt ở đâu? Cho nên nói diệt ở đây á tức là không có chỗ khởi. Niệm mà tâm nó không chỗ khởi đó thì nghĩa là liền ra tam giới. Chứ còn nếu mà nó là một niệm tâm diệt đó, không mà còn thấy có chỗ diệt đó thì con coi chừng mắc kẹt nữa. Bởi vì khi mà một niệm mà không có chỗ khởi á thì tam giới nó hiện chỗ nào? Không chỗ khởi thì tam giới hiện vào đâu? Có chỗ khởi thì mới có chỗ tam giới nó hiện ra. Cho nên nói diệt là như vậy, chứ không phải là thật có, nghĩa là cái chỗ diệt. Cho nên mới biết là tam giới sanh diệt, muôn pháp có không đó đều do một tâm thôi. Như vậy là tâm mà nó có chỗ sanh, có chỗ khởi đó thì vào tam giới. Còn tâm mà không có chỗ khởi thì ra tam giới thôi. Thì ra là ngay nơi tâm, chứ không phải là có chỗ để ra. Còn thấy có chỗ để ra đó thì cũng trở lại tam giới như thường. Nhưng mà nói chỗ này thì có người lại lầm, cho nên ngài mới nói thêm: phàm, tức là đại khái nói một pháp đó đó thì dường như là phá cái vật vô tình, như là ngói đá rồi cây tre đó. Nhưng mà nếu mà biết rõ tâm là giả danh, không có thật thể, thì liền biết cái tâm của chính mình đó nó không phải có, không phải không. Bởi vì thường thì người nghe nói một pháp thì tức là sao? Nghe một pháp thì tưởng là bỏ hết tất cả để mà chỉ còn có một pháp này thôi. Cho nên đây người nói là nói một pháp đó thì tợ giống như là cái vật phá hết những cái vật vô tình, ngói gạch ha, rồi cây tre vân vân đó, tức là bỏ hết tất cả những vật vô tình đó thì mới thành một pháp. Nhưng mà nghe hiểu theo kiểu đó là rất là lầm, bởi vì bỏ hết đó thì cũng là cái tâm lấy bỏ rồi, mà tâm lấy bỏ thì làm sao gọi là một pháp được. Cho nên ngay tất cả những cái vật mà có trước mặt đó mà không có động niệm, không có khởi niệm, thì chính cái đó là trở về cái chỗ một pháp chân thật, chứ không phải nói một pháp là phá bỏ hết cái này. Cho nên ở đây thì khi mà gọi là rõ được cái tâm, gọi là biết được tâm đó là giả danh, không có thật thể, thì mới biết là cái tâm nhà mình đó là nó chẳng phải có, chẳng phải không, tức không kẹt bên có, không kẹt bên không. Do đó mà nói là tâm, nhưng mình phải hiểu cái gì là tâm, chứ không phải là nói là tâm rồi mình tưởng cái này tưởng cái kia. Cho nên tâm thì nó không là cái gì hết, cho nên gọi là không một pháp, nó không là cái gì hết. Nhưng mà không phải là phá hoại hết tất cả những cái khác, cho nên gọi là nó không là cái gì, nhưng mà nó cũng không phải hoàn toàn là không. Cho nên không có không phải không, tâm nó không phải là một vật gì hết, nhưng mà nó cũng không phải hoàn toàn không. Do đó không phải có, không phải không, mà chỉ có một điều là sao? Chỉ có điều là người phải tự chứng nghiệm thôi thì mới biết. Chứ còn nói có nói không là cũng là đứng bên ngoài bàn thôi. thì ngài mới giải thích tại sao mà chẳng nó có chẳng nó không. Đây thì ngài nói tại sao nè, bởi vì phàm phu á thì một bề là sanh tâm, không, người phàm á thì tâm luôn luôn là sanh, phải không? Còn tiểu thừa thì một bề là diệt tâm. Phàm phu thì thấy cái gì cũng thật hết, cho nên một bề là sanh tâm, luôn luôn là sanh tâm. Rồi tiểu thừa thì bởi vì là chán cái sanh cầu cái diệt, phải không? Cho nên là một bề là lo diệt tâm, thì như vậy cũng là nằm ở trong cái gọi là sanh diệt, tức là chưa rõ được sanh diệt là cái giả tướng, phải không? Mà cái tự tánh xưa nay á, nó là vốn là thanh tịnh, cho nên là còn thấy có sanh có diệt. Cho nên đây gọi là tiểu thừa, một bề diệt tâm gọi là vô, gọi là không. Bồ Tát và Phật á, thì chưa từng sanh tâm, cũng chưa từng diệt tâm, gọi đó là tâm chẳng phải có, chẳng phải không. Chưa từng sanh mà chưa từng diệt, thì đó mới gọi là tâm chẳng phải có, chẳng phải không. Thì chính cái tâm chẳng phải có, chẳng phải không đó, thì đây mới gọi là trung đạo. Trung đạo là phải thấu suốt được cái tâm chẳng phải có, chẳng phải không đó. Như vậy thì còn thấy nghĩa là có không sanh diệt đó thì còn nằm ở trong cái gọi là cái hai bên cái đối đãi, chưa phải là trung đạo, chưa thấy được cái chỗ gọi là tâm thể chân thật đó. Còn đây là phải thấy tột được cái tâm thể chân thật đó đó, tột được cái tướng sanh diệt nó là không thật đó. Mà muốn thấy được cái chỗ đó thì phải thấy chỗ nào, tức là phải nghe là đạt đến cái chỗ mà gọi là một niệm mà nó chưa khởi đó. Khi mà chưa khởi niệm đó thì khi mà chưa khởi niệm đó thì sanh diệt nó nằm ở chỗ nào, ngay khi mà chưa khởi niệm đó thì sanh diệt nằm ở chỗ nào. Cho nên thì không có sanh thì lấy gì mà diệt, cho nên gọi là chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải sanh chẳng phải diệt, thì đó mới là trung đạo. Mà người mà gọi là tu, nhất là tu thiền, mà chưa qua được cái có không này á là sao, là chưa vào được cửa thiền, tức là chưa qua được cái cửa có không này là chưa vào được cửa thiền. Dù cho nói hay cách mấy, lý luận cách mấy đi nữa cũng vẫn nào đứng ngoài cửa bàn chơi vậy thôi. Nó qua được cái có không này rồi thì mới vào được cửa thiền. Như vậy thì để cho thấy đó, nói thì dễ nhưng mà qua không phải đơn giản, phải chứng nghiệm thôi. Thì thôi bữa nay là mình học tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.